Xin mời mở quyển kinh tờ thứ ba, hàng thứ năm của kinh văn, bắt đầu xem từ hai chữ sau cùng: Trí Thường Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tính Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát. Bắt đầu xem từ chỗ này. Vì Bồ Tát bảo tràng phía trước, ý nghĩa mà Ngài biểu thị cho đến chúng ta phải làm thế nào để học tập và thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Lần trước đã giảng giải rất tỉ mỉ rồi, thế nhưng ý nghĩa vẫn chưa có thể hoàn toàn biểu đạt ra hết. Phía trước nói bảo tràng cùng quang anh. Quang anh là nói hình tướng, bảo tràng là nói chúng ta phải đem tuyên dương pháp môn này, cũng chính là trong kinh Thế Tôn thường hay khuyên dạy chúng ta đọc tụng thọ trì, vì người diễn nói. Hai vị Bồ Tát này đích thực là đại biểu cái ý nghĩa này. Do đó bốn chúng đệ tử chúng ta, không luận là hiện tại chúng ta trải qua đời sống như thế nào, từ nơi một công việc nghề nghiệp nào, đều phải nên dẫn đầu làm gương cho đại chúng xã hội, làm mô phạm cho đại chúng xã hội. Đó chính là nghĩa thú mà hai vị Bồ Tát này biểu thị. Trí Thượng Bồ Tát, Ngài đề biểu ra, nếu dùng lời hiện tại mà nói, trí tuệ cao độ, trí tuệ viên mãn, diệu trí vô thượng. Cho nên lợi ích chân thật trong Phật pháp liền đã thực tiễn rồi. Chúng ta trải qua đời sống phiền não, chúng ta quan sát xã hội này, không luận giàu sang bần tiện, mỗi mỗi đều có phiền não. Người sang có phiền não của người sang, người giàu có phiền não của người giàu, người bần cùng có phiền não của người bần cùng, đều là trải qua ngày tháng trong phiền não, đều rất là khổ đau. Vì việc này không phải là nói chỉ ngay đời này, vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều là như vậy. Đúng như người thế gian thường nói, việc không vừa ý thường là đến 8-9. Do đây có thể biết, việc vừa ý chỉ chiếm 1/10, còn chưa đến. Vì sao? Vị lai vô cùng. Ngày tháng khổ như vậy, phải qua đến lúc nào thì mới có thể ngóc đầu? Vậy thì phải xem duyên phận. Duyên phận gì vậy? Duyên phận gặp được Phật pháp. chân thật có duyên. Có duyên còn phải có hai điều kiện, bạn mới có thể đến được viên mãn. Đó chính là trên Kinh Di Đà đã nói, không thể thiếu thiện căn, nhân duyên, phước đức mà được sanh nước kia. Nhân duyên có rồi, bạn gặp được rồi, gặp được Phật Pháp, gặp được Đại Thừa, nhất là gặp được Kinh Vô Lượng Thọ Tịnh Tông. Đó là việc hy hữu không gì bằng, duyên đầy đủ rồi. Sau khi duyên đầy đủ, ngay đời này bạn có thể thay đổi được đời sống của bạn hay không? Vậy phải xem phước đức nhân duyên của bạn. Nếu như bạn có thiện căn phước đức, đời sống của bạn lập tức liền thay đổi. Trong Phật Pháp gọi là lìa khổ được vui, không phải là giả, rất là hiện thực. Hiện tại liền lìa khổ, hơn nữa lìa tất cả khổ, được vui viên mãn. Bạn nói xem, tự tại dừng nào? Nếu các vị muốn hỏi thiện căn phước đức là then chốt, cái gì gọi là thiện căn? Thiện căn là thật tính, thật thông suốt, lý giải. Tính giải là thuộc về thiện căn. Nguyện hạnh là thuộc về phước đức. Bạn có cái nguyện này không? Bạn có chịu làm không? Có cái nguyện này lại chịu làm theo, bạn là người đại phước báo. Bạn từ đây về sau không còn trải qua ngày tháng của phiền não nữa, trải qua đời sống trí tuệ cao độ. Đó chính là trong Phật Pháp thường gọi là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Đó chính là trí thượng Bồ Tát. Chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển đời sống phiền não của chúng ta trở thành đời sống trí tuệ cao độ. Vậy thì đời sống của bạn cùng với chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ thật là không hề khác biệt. Nói đến chỗ này, có lẽ có động tu liền nói, vì thì có phải có thể chuyển bần cùng của chúng tôi thành giàu sang hay không? Không phải vậy. Bần cùng vẫn là bần cùng. Thế nhưng, bần cùng mà họ không khổ, họ không phiền não, biến thành thế nào vậy? Nghèo mà vui, bần cùng an vui, vậy thì tự tại. Nếu như bạn không tin tưởng, bạn xem qua Hư Dân Lão Hòa Thượng Niêm Phổ, thư viện của chúng ta có. Lão Hòa Thượng Hư Dân đi viếng Ngũ Đại Sơn, phát ra là cái tâm chân thành. Ba bước một lạy, lộ trình mấy ngàn dặm, lạy hết ba năm mới lạy đến nơi. Trên đường đi gặp rất nhiều gian khổ. Khi Ngài gặp đại nạn, khi gặp trọng bệnh, khi không có người giúp đỡ, có một người xin ăn tên là Hóa Tử đến giúp đỡ Ngài. Giúp đỡ Ngài rất nhiều lần, cho nên Lão Hòa Thượng rất cảm kích đối với ông ấy, hỏi ông ấy tên gọi là gì. Người xin ăn đã nói, ông tên Văn Kiết, Văn của Văn Chương, Kiết của Kiết Tường. Hỏi ông ở nơi đâu, ông ấy nói ông ở dưới núi Ngũ Đại Sơn. Ngày đến Ngũ Đại Sơn thì có thể gặp được tôi. Sau đó Lão Hòa Thượng lại đến Ngũ Đại Sơn, hỏi thăm mọi người ở Ngũ Đại Sơn, có một người xin ăn tên Văn Kiết, các người có biết hay không? Mọi người đều nói đó là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù xin ăn, làm người ăn mày, vui vẻ không gì bằng, an vui không gì bằng. Các vị phải nên biết, Phật nhất định sẽ không giúp chúng ta tăng thêm tham sân si. Chúng ta lạy Phật, liền có rất nhiều tiền, thì có thể làm quan to, vậy bạn hoàn toàn sai rồi. Phật Bồ Tát sẽ không giúp đỡ bạn những thứ này. Phật Bồ Tát giúp đỡ bạn giác ngộ, giúp đỡ bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Giác ngộ rồi, an vui. Người giác ngộ gặp gì cũng vui. Đó là đời sống trí tuệ cao đẳng. Đời sống trí tuệ cao đẳng không phải ở giàu có. Thế nên giàu sang bần tiện thế gian, Phật không thể giúp đỡ. Vì sao không thể giúp đỡ bạn? Đó là quan hệ nhân quả. Đời trước bạn không có tu nhân bố thí, đời này không được hưởng thọ của giàu sang. Nếu như Phật có thể giúp được cho bạn mà nói, chẳng phải là phá vỡ đi định luật của nhân quả. Làm gì có loại đạo lý này? Những lý lẽ sâu sắc đầy với sự tướng phức tạp, chỉ có Phật tường tận, chỉ có Phật thấu đáo. Cho nên Phật được gọi là thánh nhân. Thánh ý nghĩa là gì vậy? Thâm minh nghĩa lý thì gọi là thánh. Đối với sự lý của vũ trụ nhân sanh, thông đạt, thấu hiểu triệt để. Nhân như thế nào thì được quả báo như thế đó. Cho nên Phật dạy chúng ta, nếu như bạn muốn giàu sang, nếu như bạn muốn sống lâu, tuổi thọ dài lâu, Phật dạy bạn tu nhân. Bạn chính mình tu nhân thì quả báo sẽ hiện tiền. Nếu như tu nhân rất nỗ lực, rất dũng mãnh, quả báo đó không đợi đến đời sau, sẽ có được ngay trong đời này. Cho nên chúng ta nhất định phải dũng mãnh, tinh tấn. Vậy mới được. Chuyển biến nhân quả của chính mình. Phật là chỉ đạo chúng ta, dạy bảo chúng ta. Việc thì nhất định chúng ta tự mình phải đi làm. Sau khi chúng ta nghe Phật dạy rồi, không chịu y dạy làm theo, thì không còn cách nào. Chúng ta không thể chuyển được nghiệp lực. Tuy là không thể chuyển được, nhưng như chân thật thông hiểu Phật Pháp, bạn liền tự tại an lạc. Bạn trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, không còn trải qua đời sống của phàm phu nữa. Vì sao vậy? Bạn có trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà có? Trí tuệ từ Quang Anh Bảo Tràng mà có được. Chính là nghe Pháp, tu trì mà có được. Thế nhưng vì sao người có trí tuệ cũng có phước báo, rất thông minh? Người có phước báo rồi, họ còn làm ra những việc hồ đồ. Cái lý này rất sâu. Lý là gì vậy? Nghiệp lực sai khiến rất đáng sợ. Trong thế xuất thế gian Pháp, chúng ta tỉ mỉ quan sát đều còn đủ. Chúng ta thấy được, thậm chí chính mình gặp phải rồi, tâm địa phải bình hòa, nhất định phải tuân thủ giáo huấn của Phật, không được trái phạm. Bạn xem khi vào thời nhà Đường, Đường Thái Tông ngay trong đế vương nhiều đời Trung Quốc, vị vua anh minh, việc đáng tiếc lớn nhất cả đời ông, ông làm hoàng đế rồi thì giết chết anh của ông, giết chết luôn em của ông. Đó là vết nhơ của ông trong lịch sử. đối với thành tích của ông không ai không bội phục, thế nhưng đối với điểm này không có ai tán đồng. Không có tình anh em. Chúng ta lại xem một thí dụ triều nhà Thanh, hoàng đế Ung Chánh, con trai của vua Khang Hy. Khi Ung Chánh làm hoàng đế, đều đem giết sạch hết anh em của ông, không trừ một ai. Bạn có thể nói ông không có trí tuệ, ông không có phước báo chăng? Ông không hiểu Phật Pháp sao? Hiểu. Hoàng đế nhà Thanh đều là tín đồ Phật giáo thuần thành, đều có rất nhiều quốc sư hướng dẫn ông. Nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta ngày nay, trong thế Pháp, trong Phật Pháp, ngày nay kém xa so với quá khứ. Không xem trọng giáo dục đạo nghĩa. Cái phong tục phương Tây ngấm vào người Trung Quốc chúng ta, đem truyền thống cổ xưa Trung Quốc phá bỏ hết. Người Trung Quốc ngày trước từ nhỏ được tiếp nhận giáo dục trung hiếu, nhân ái, tín nghĩa, hòa bình, được nhận loại giáo dục này. Xã hội ngày trước nói đạo nghĩa là nói nghĩa khí. Xã hội phương Tây ngày nay nói cái gì? Nói lợi hại. Nói lợi hại thì đáng sợ. Vừa có lợi thì lập tức đổi tâm, thì đạo nghĩa không còn. Việc này hiện tại gần như nơi nào chúng ta cũng đều có thể xem thấy rõ ràng nhất. Bạn thấy ở Mỹ có rất nhiều công ty. Trong công ty này có rất nhiều nhân tài chuyên nghiệp. Công ty khác biết được liền lôi kéo qua. Họ sẽ cho bạn rất nhiều đãi ngộ, tôi sẽ cho bạn thêm nhiều đãi ngộ hơn nữa. Từ chức nơi này thì đến nơi kia nhậm chức liền. Thấy lợi liền quên nghĩa. Việc này Trung Quốc ngày trước không có. Bạn đãi ngộ họ có cao hơn, họ cũng không thể thay đổi. Người có cảm tình, người có đạo nghĩa, không thể nào làm như vậy. Thế nhưng giáo dục của phương Tây, họ cho rằng đó là việc rất bình thường. Ngày nay chúng ta thấy được đã quá nhiều, cũng thấy được rất bình thường. Rất dễ dàng biến chất, rất dễ dàng đổi tâm. Bạn thử nghĩ xem xã hội này làm sao mà không loạn. Mọi người đều nhìn thấy lợi, đạo cùng nghĩa không còn. Hiện tại nói đến chỗ này, chúng ta không thể không bội phục người Nhật Bản. Tôi đối với người Nhật Bản thật là bội phục nằm dốc sát đất. Tuy là ngày trước họ ức hiếp người quá đáng, người Nhật Bản ở xã hội ngày nay còn có đạo nghĩa. Khi họ ở công ty tuy rất là suy thoái, công nhân không đành bỏ đi, không nhận tâm rời bỏ, vẫn phải hỗ trợ công ty. Họ sẽ không bỏ chạy đi nơi khác. Cái gốc này là văn hóa Trung Quốc. Họ còn có thể giữ gìn. Công nhân có việc không vừa lòng đối với ông chủ, đối với công ty, thì kháng nghị. Kháng nghị mà họ không bãi công. Trên đầu họ đeo một miếng vải trắng. Ông chủ xem thấy liền biết được họ có ý kiến rồi, vội vàng triệu tập hội nghị để giải quyết. Giải quyết ôn hòa, họ không bãi công. Không như nước ngoài, ngoại quốc, khi không vừa lòng, lập tức bãi công. Vừa bãi công thì đôi bên đều bị tổn thất. Ngày nay chúng ta ở trong xã hội này, còn có thể xem thấy một chút nghĩa khí. Ngoài Nhật Bản ra, các nơi khác không còn xem thấy. Loại đạo nghĩa này mới chân thật biết được tri ân báo ân. Thế nhưng giáo dục phương Tây, ân nghĩa không có. Họ không biết được cái gì là ân, không biết được cái gì là nghĩa, thì làm sao có thể nói đến báo ân? Vậy thì hoàn toàn không thể nói đến. Giáo dục của Phật Pháp tuy là tốt đến như vậy, nếu như thiện căn phước đức của họ không đủ, họ nghe rồi cũng tin tưởng. Thế nhưng người khác nói vài câu thì họ lập tức liền không tin tưởng. Hiện tại ở thế gian này, trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tà sư nói pháp như hằng hà sa. Bạn không có trí tuệ cao độ, mê hoặc của năm dục sáu trần ở bên ngoài, nếu bạn có thể không động tâm, tôi thường hay nói cho động tu trong nội bộ chúng ta nghe, bạn là Bồ Tát tái sanh, bạn không phải là người phàm. Người phàm thì làm gì có thể không bị động tâm chứ? Làm gì mà không bị mê hoặc chứ? Cho nên bạn động tâm, bạn bị mê hoặc, chúng ta thấy được đó là hiện tượng bình thường. Thế xuất thế gian pháp đều là như vậy. Bạn tiếp xúc được những cảnh giới này mà không động tâm, vậy thì bạn không phải là người bình thường, bạn không phải là người phàm. Bạn là người phàm thì làm gì mà không bị động tâm? Bạn nhận được giáo dục hiện tại, xem thấy lối sống của xã hội hiện tại, trong tự nhiên bạn liền bị nó ảnh hưởng, trong tự nhiên bạn liền bị nó xếp đặt. Cho nên chỉ có một phương pháp, ở trên kinh này của chúng ta nói hiền hộ, bạn phải hiểu được chính mình nên làm thế nào bảo hộ chính mình, thành tựu đạo nghiệp ở ngay trong một đời này. Nhất định phải trải qua đời sống trí tuệ cao độ, quyết định không thể dùng cảm tình mà làm việc. Vị Bồ Tát kế tiếp, Tịch Căn Bồ Tát, chỉ có trí tuệ cao độ mới có thể vào được thiền định sâu. Vị Bồ Tát này đại biểu tịch diệt cảnh trí, đại định mà trên quả địa Như Lai chứng được, Thủ Lăng Nghiêm đại định. Mà trên Kinh Lăng Nghiêm nói là Hoa Nghiêm Tam Muội, mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Sư Tử Phấn Tốc Tam Muội là đại định của quả địa Như Lai. Căn là nói sáu căn, là thanh tịnh tịch diệt. Định tịch diệt so với định của vô sanh pháp nhẫn còn sâu hơn. Chúng ta xem thấy trên Kinh Nhân Dương, vô sanh định vậy thì đã rất sâu rồi, là Bồ Tát thất địa, bát địa, cửu địa chứng được. Bồ Tát thất địa chứng được là hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Tịch diệt định là Bồ Tát Pháp Vân Địa, Bồ Tát Thập Địa chứng được hạ phẩm. Bồ Tát Đẳng Giác là trung phẩm, quả địa Như Lai là thượng phẩm. Đương nhiên, những Bồ Tát ở chỗ này đều là Đẳng Giác Bồ Tát tại gia, đâu phải là phàm phu. Cho nên tịch diệt định này của họ, Chí Thiếu An trên Kinh Nhân Dương nói, cũng là trung phẩm, thành Phật là thượng phẩm, ông là trung phẩm, đã đạt đến đỉnh cao nhất của Bồ Tát. Định từ do đâu mà ra? Định từ huệ mà có. Bạn không có diệu trí vô thượng, bạn làm sao có thể chứng được tịch diệt cảnh trí? Còn định cùng huệ là hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Định có thể giúp đỡ huệ, huệ có thể giúp đỡ định. Huệ là nhìn thấu. Cái gì gọi là nhìn thấu? Hiểu rõ chân tướng sự thật. Đó là nhìn thấu. Định là bạn ở trong hiện tượng thực tế, bạn có thể như như bất động. Chính là trên Kinh Kim Cang đã nói, bất thủ ư tướng như như bất động. Bất thủ ư tướng là không chấp tướng. ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, đó là thiền định. Công phu thiền định của bạn sâu giúp cho bạn nhìn thấu, cũng chính là chân tướng sự thật càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tường tận, càng ngày càng nhìn thấy được thấu triệt, càng thấy được thấu triệt. Sức định của bạn sẽ càng ngày càng sâu. Phàm phu thành Phật, từ trên nguyên lý mà nói, chính là định cùng huệ. Bình thường chúng ta nói định huệ thì mọi người khó hiểu. Nghĩ đến cái định huệ này, đại khái không phải là phàm phu có thể học, làm cho họ thấy được sâu hơn, quá thần bí. Cho nên chúng ta đổi cách khác mà nói, nhìn thấu, buông bỏ thì mọi người dễ hiểu. Nhìn thấu là huệ, buông bỏ chính là định. Nhìn thấu chính là hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông bỏ là buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là bao gồm tất cả căn gốc của nghiệp tập phiền não. Bạn xem, Thiền Tông thường nói, tu từ căn bản, giáo hạ cũng không ngoại lệ. Chúng ta phải tu từ căn bản. Căn bản là gì vậy? Căn bản chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Phải đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì đều buông bỏ. Bạn liền thành Bồ Tát, liền thành Phật. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mỗi ngày đang thêm lớn thì thật đáng sợ. Thêm lớn những thứ này thì không thể không tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì không thể không thọ báo. Việc này chúng ta không thể không biết. Ở trong kinh điển, Phật hết lời khuyên bảo chúng ta. Chúng ta không thể xem nó như trò đùa. Phải nghĩ lại. Phải đi làm. Phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Phật răn dạy người mới học, giới luật rất tinh nghiêm. Vì sao vậy? Chúng ta vẫn chưa hiểu chuyện. Cũng giống như trẻ nhỏ vậy. Trẻ nhỏ 3-4 tuổi không biết chuyện. Đi vào nhà trẻ, cô giáo nhất định phải dạy cho chúng rất nhiều quy củ. Phải ở bên cạnh chúng xem chừng, khiến cho chúng tập thành thói quen, không phạm lỗi lầm, bồi dưỡng căn cơ của chúng. Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Người sơ học nhất định phải dân giữ răn dạy của Phật. Đến sau này, bạn có định, có trí huệ rồi,